Xin cùng nhau mở ra trong Kinh Thánh Công Vụ chương thứ 17. Chúng ta cùng nhau đọc 15 câu đầu của chương thứ 17.
Phao-lô và Si-la đi qua Amphipolis và Amphipolinia rồi đến Tê-sa-ri-ca, nơi có một nhà hội Do Thái. Theo thói quen, Phao-lô đến nhà hội trong 3 ngày Sa-bát. Ông biện luận với họ, lấy Kinh Thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói: Đức Chúa Giê-xu mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ. Một số người trong họ được thuyết phục đi theo Phao-lô và Si-la. Cũng có rất nhiều người Hy Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời và không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu tin Chúa nữa. Nhưng các người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ ngoài đường phố, tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. Chúng kéo đến nhà của Gia-xôn tìm bắt Phao-lô và Si-la để đưa ra trước dân chúng. Tìm không được, chúng kéo Gia-xôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố tố cáo những tên này đã gây rối loạn trong thiên hạ. Bấy giờ chúng cũng đến đây và Gia-xôn đã chứa chấp chúng. Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ Caesar, nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. Sau đó nhà cầm quyền đòi Gia-xôn và các người khác nộp tiền thế chân theo luật định rồi thả ra.
Trời vừa tối, anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô và Si-la qua Bê-rê. Vừa đến nơi, hai ông vào hội đường Do Thái. Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Vì thế nhiều người Do Thái tin nhận Chúa. Ngoài ra còn có một số đông phụ nữ Hy Lạp thuộc giới thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin. Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca nghe tin đạo Đức Chúa Trời cũng được Phao-lô công bố tại Bê-rê, họ liền kéo sang, sách động và gây rối trong quần chúng. Anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô ra tận bờ biển, còn Si-la và Ti-mô-tê cứ lưu lại Bê-rê. Các người hướng đạo đưa Phao-lô đến tận Aten, rồi quay về đem chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-tê phải đến với Phao-lô càng sớm càng tốt.
Dạ, cảm ơn cô. Chúng ta hãy xem lại hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô trên bản đồ. Chúng ta nhìn phía bên phải, ngay chính giữa đó, là chúng ta sẽ thấy cái địa danh tên là Antioch, là nơi mà họ bắt đầu ra đi. Antioch là nơi mà Phao-lô và Barnabas đã phân rẽ với nhau và Phao-lô lên đường đem Si-la theo ông. Từ Antioch, họ lên đường đi ngang qua thành phố cũng là nơi quê nhà của Phao-lô, thành Tạc Sơ. Từ Tạc Sơ họ tiếp tục đi đến thành Đẹp Bê rồi lên tới thành Lystra. Lystra là nơi mà Timôthê bắt đầu tham gia với nhóm truyền giáo của họ. Và từ Lystra họ lên tới thành Iconi rồi họ đi tới một thành Antioch ở PCD. Rồi chúng ta nhớ từ ngay chỗ này đó, họ định lên Bithyni nhưng mà được Đức Thánh Linh ngăn trở, cho nên họ từ đó họ đi qua xứ Macedon, bởi vì nơi đó Phao-lô có thấy khải tượng về tiếng gọi của người Macedon tại đó. Từ thành Antioch họ đi thẳng tới qua bên kia là thành Troas. Thành Troas là một cái thành phố cảng. Rồi từ đó họ mới lên thuyền để đi tới một cái đảo Samothea. Rồi từ Samothea đó họ tiếp tục hành trình của họ đi đến Minneapolis, rồi tới thành Philip. Philip là thành phố chính của khu vực Macedon. Và rồi bài học chúng ta đã học tuần rồi đó là họ đang ở thành Philip và giờ đây là họ sẽ đi qua Amphipolis và Apollonia để đến thành Tê-sa-lô-ni-ca. Và rồi hôm nay chúng ta sẽ cũng nói tới cái hành trình của họ từ Tê-sa-lô-ni-ca đến thành Bê-rê. Rồi tại thành Bê-rê này Phao-lô phân rẽ với lại nhóm của mình để ông đi đến thành Athen. Phần Kinh Thánh này được bắt đầu như sau: Phao-lô và Si-la đi qua Amphipolis và Apollonia rồi đến Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội Do Thái. Theo thói quen, Phao-lô đến nhà hội trong 3 ngày Sa-bát, ông biện luận với họ. Và một lần nữa, trong tiếng Anh đó, cái câu chuyện này họ diễn tả là lại cùng một cái bài hát, nhưng mà chẳng qua là khác câu mà thôi. Cái từ đó có nghĩa là cùng một bài hát mà mình hát lại hai lần. Khi mà chúng ta đọc những câu này đó thì có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy là ồ, hình như cái này nghe quen quen, mình đã đọc ở đâu rồi. Bởi vì luôn luôn lúc nào cũng vậy, ngay cả trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất lẫn cái lần thứ hai này đó, theo thói quen chúng ta thấy rằng follow mỗi lần ông đi tới thành phố nào đó là ông tìm tới coi có cái nhà hội của người Do Thái nào hay không, để rồi ông đến đó để ông tham dự. Theo như những gì Kinh Thánh được ghi lại, tôi suy đoán rằng đó là lý do vì sao mà cái việc mà Phaolô tìm đến nhà hội người Do Thái lại là thói quen của ông. Mọi người có đoán lý do vì sao vậy không?
Okay, which means he could go anywhere to any synagogue around.
Cái lý do đầu tiên mà Phaolô mỗi lần đi đến thành phố nào đó là cái việc đầu tiên ông tìm tới đó là nhà hội, là bởi vì ông là một cái người rất là nổi tiếng. Ông nổi tiếng chẳng những đối với việc mà trước đây ông đã từng bắt bớ hội thánh của Chúa, cho nên người ta gần như là biết tiếng ông rất là nhiều. Nhưng mà nếu như người ta không biết ông qua cái việc đó thì ít nhất người ta cũng biết ông là một người học trò đã từng học dưới chân của một người thầy mà rất là nổi tiếng thời bây giờ. Cho nên khi mà ông tới bất kỳ nhà hội nào đó thì người ta sẽ cho ông có cơ hội để mà ông chia sẻ, ông nói những gì ông muốn diễn thuyết cho họ nghe. Và một cái lý do thứ hai khác nữa rất là lớn, lý do vì sao mà Phaolô lại tìm đến những nhà hội của người Do Thái là cái thứ tự ưu tiên hàng đầu của ông, là bởi vì cái tấm lòng của ông đối với đồng bào, đối với dân tộc ông rất là lớn. Đến nỗi mà ông trong một cái thư gửi trong thư Roma đó, ông có nói rằng là thà rằng đó, ông nếu mà phải đánh đổi cái sự cứu rỗi của ông để cho đồng bào của ông được cứu thì ông cũng sẵn sàng đó. Tức là thấy được cái tình yêu thương của ông đối với dân tộc, đồng bào của ông là như thế nào. Ở đây trong câu 2 nói rằng Phaolô đến nhà hội trong 3 ngày sa bát, có nghĩa là 3 tuần liên tiếp ông tới để ông biện luận với họ. Cái điều mà ông muốn biện luận với những người ở trong các nhà hội này là gì? Được giải thích trong câu 3 đó. Ấy là ông lấy Kinh Thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói Đức Chúa Giêsu mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ. Ở đây Phaolô giảng giải cho ông một cái lẽ đạo, một cái giáo lý mà cái giáo lý là gọi là một cái sự chuộc tội thay thế. Cái giáo lý về sự thay thế trong sự chuộc tội này đó là cái điều không xa lạ gì đối với những người Do Thái cả. Đối với những người Hy Lạp đó, thì có lẽ là cái giáo lý này xa lạ đối với họ. Nhưng mà đối với người Do Thái đó, thì họ rất là quen thuộc. Tại sao vậy? Tại sao mà bên cạnh cái việc mà những lời tiên tri được nói đến trong Cựu Ước đó, thì cái việc mà Phaolô nói Đấng Christ phải chịu thương khó rồi sống lại từ cõi chết là cái việc mà người Do Thái không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tại sao vậy? Cái của lễ chuộc tội thực ra không có xa lạ gì đối với người Do Thái cả. Bởi vì trong suốt cuộc đời của họ đó, là họ thực hành cái nghi thức của cái việc mà dâng của tế lễ để chuộc tội cho họ đó, là cái việc mà họ rất là quen thuộc. Cho nên chính vì vậy mà họ từng biết được rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và họ biết rằng phải có một cái con chiên, một cái con sinh tế để chết, để đổ huyết, để đền tội thế cho họ đó, là cái việc đương nhiên, cái việc rất là gần gũi với họ. Và bởi lẽ đó mà ở đây Phaolô ông muốn cho tất cả những người Do Thái biết rằng chính Chúa Giêsu đó, Ngài có thể được gọi là cái con chiên của cái ngày lễ vượt qua cuối cùng để rồi được Đức Chúa Trời dùng để chuộc tội cho tất cả mọi người. Đó là một điều mà ông Phaolô ông muốn biện luận với những người Do Thái ở đây, chính Chúa Giêsu là đấng đó. Bởi vì trong thời điểm hiện tại này, trong suy nghĩ của những người Do Thái, họ nghĩ rằng Đấng Mêsi phải là đấng mà đến để rồi lãnh đạo quân sự và chính trị để giải thoát họ, để làm vua và giải thoát họ khỏi cái quyền thống trị của Đế quốc La Mã thời bây giờ. Do cái việc mà trong suy nghĩ của người Do Thái thì bây giờ họ cho rằng Đấng Mêsi phải là vua, là đấng mà đến để giải cứu họ. Cho nên khi mà Phaolô nói rằng Chúa Giêsu là đấng đó, đó là Đấng Mêsi và Ngài đã phải chịu thương khó, chịu chết đó, thì họ cười nhạo ông, bởi vì họ nghĩ là không thể nào như vậy được. bên cạnh cái việc ông đem những lời tiên tri ra để biện luận với họ, cái mục tiêu của ông là chứng minh cho họ thấy được chính Đấng Christ Ngài là con chiên của lễ vượt qua, và tại sao mà Ngài chính là Đấng Messi phải chịu thương khó và chịu chết và sống lại sau đó. Có những chuyện á, chúng ta có phải nhận thấy rằng đôi lúc có những việc chúng ta đúng là sờ sờ ra trước mắt là chúng ta có thể hiểu, nhưng mà chúng ta lại không hiểu cho tới khi có một ai đó giải thích cho chúng ta, thì chúng ta mới ủa tại sao mà ngay lúc đầu chúng ta lại không có thể hiểu được vậy. Hơn ai hết, những người Do Thái là những người đáng lý ra họ phải nhận ra ngay tức khắc là Chúa Giêsu chính là Đấng Messi ngay khi mà Ngài vừa ra đời nữa. Ấy thế mà họ đã không nhận ra cho tới khi Phaolô biện luận với họ và giải thích cho họ biết, thì lúc đó họ mới nhận ra. Bởi lẽ đó mà những người Do Thái khi mà họ được thuyết phục bởi những lời giải thích của Phaolô đó, có lẽ là họ đã phải nói rằng wow, tại sao mà tôi đã không thể nhận ra cái điều đó ngay từ lúc đầu vậy. Và lý do mà Phaolô ông phải đi từ nhà hội này tới nhà hội khác là ông chỉ cho họ thấy những gì hiển nhiên đã xảy ra mà thôi. Rồi câu chuyện ghi tiếp là một số người trong họ được thuyết phục đi theo Phaolô và Sila. Cũng có rất nhiều người Hy Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời và không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu cũng tin Chúa nữa. Như ta thường thấy, mỗi lần mà phúc âm của Chúa được rao giảng thì luôn luôn có một số người tin, nhưng mà có một số người không tin. Ở đây nói rằng có một số người Do Thái và cũng có một số người Hy Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời. Bên cạnh những người Do Thái trong câu số 4 này là những người mà được thuyết phục theo Phaolô và Sila đó, thì cho chúng ta biết là có rất là nhiều người Hy Lạp là những người vốn thờ kính Đức Chúa Trời, và cũng không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu. Đó, những người phụ nữ thuộc giới thượng lưu ở đây đó, có thể có hai cái nghĩa, hoặc là đây là những cái người mà hàng quý tộc cao sang, những cái thành phần mà thượng đẳng trong xã hội, hoặc là có thể họ là vợ của những quan chức cao cấp thời bây giờ. Nhưng mà rồi trong câu số 5 đó cho biết rằng những các người Do Thái ghen ghét rủ bọn côn đồ ngoài đường phố tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. Chúng kéo đến nhà Gia-xôn tìm bắt Phaolô và Sila để đưa ra trước dân chúng. Nên một lần nữa chúng ta thấy những người Do Thái ở đây ghen ghét ha, rồi rủ bọn côn đồ đường phố tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. Ở đây chúng ta thấy rằng họ tìm cách để bắt Phaolô và Sila, cho nên họ tấn công nhà của Gia-xôn. Nhưng mà sau khi họ tấn công nhà Gia-xôn không thấy Phaolô và Sila để bắt được đó, thì trong câu 6 rằng khi mà tìm không được thì chúng kéo Gia-xôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố và tố cáo những tên này đã gây rối loạn trong thiên hạ. Bây giờ chúng cũng đến đây và Gia-xôn đã chứa chấp chúng. Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ của Caesar, nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Những câu này cho chúng ta thấy rằng khi mà họ không tìm được Phaolô và Sila để bắt đó, thì họ lại bắt Gia-xôn và vài anh em khác để tố cáo họ trước chính quyền thành phố, và họ nói một cái câu đó ha, rất là đáng ngạc nhiên ở đây là những tên này, tức là những người tin Chúa ở đây đã gây rối loạn trong thiên hạ. Cái ý của lời tố cáo này là cái ý xấu. Tuy nhiên tôi ước gì cái lời này được nói để mô tả về chúng ta ở đây. Cái câu này không phải nói đến sự vĩ đại của Phaolô và Sila là như thế nào, nhưng mà cái câu này đã cho thấy cái sự vĩ đại của Đấng Christ là ra sao. Ở đây họ nói rằng là những người này có hành động chống lại luật lệ của Caesar. Tại sao vậy? Tại vì những người này là những người nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Ở đây họ tố cáo những cái người tin Chúa ở đây đó là chống lại Caesar và không chấp nhận Caesar là vua, mà nói rằng chỉ có một vua là Giê-xu mà thôi. Thì tôi muốn hỏi mọi người, cái lời tố cáo của họ đó đúng hay là sai ở đây? Chúng ta đã được dạy rằng chúng ta phải vân phục nhà cầm quyền, và những nhà cầm quyền khôn ngoan là họ luôn luôn muốn cơ đốc nhân là công dân của họ, bởi vì những cơ đốc nhân sẽ là những công dân tốt nhất trong đất nước của họ. Nhưng mà những cái nhà cầm quyền mà ngu dại đó, thì họ đặt họ vào trong cái vị trí của Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên khi mà họ đặt họ ở trong vị trí đó thì họ sẽ tìm cách để họ tiêu diệt cơ đốc giáo. Cái việc mà họ đem cái sự tố cáo những người tin Chúa ra là những người mà chống lại luật lệ của Caesar đó, đây chỉ là một cái cách để rồi họ muốn kéo cái đám đông trong thành phố để mà nổi loạn lên thôi. Và như đã nói trước đây đó, những thành phố mà đưa được ở dưới cái quyền bảo trợ của Đế quốc La Mã, thì bây giờ mà nếu mà họ bị cái vấn đề mà nổi loạn lên đó, thì cái thành phố đó sẽ có thể là sẽ bị dập tắt ngay tức khắc bởi chính quyền La Mã. Cho nên chính vì vậy mà đây chỉ là một cái sự tố cáo để họ dùng để mà họ lôi kéo cái đám dân đông ở trong thành để nổi loạn thôi. Rồi trong câu 8 nói rằng nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. Sau đó nhà cầm quyền đầu Gia-xôn và các người khác nộp tiền thế chân theo luật định rồi thả ra. Một lần nữa, ở đây họ không thấy cái sự tố cáo này là đúng. Cho nên để tránh cái sự nổi loạn ở đây thì họ chỉ dùng đây là cái cơ hội để họ làm tiền. Rồi họ lấy tiền của Gia-xôn và một số người khác để làm tiền thế chân rồi họ thả ra cho đi. Trong câu 10 nói rằng ngay trong đêm đó anh em đưa Phao-lô và Si-la đến Bê-rê. Khi đến nơi, họ vào nhà hội Do Thái. Như vậy thì câu này cho thấy những người anh em ở đây đó, họ gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê, và ngay khi tới thành Bê-rê, đón thử xem họ làm gì nữa. Việc đầu tiên họ làm là vô Starbucks để mà uống ly cà phê, đúng không? Dĩ nhiên, việc đầu tiên họ làm là họ lại vào trong nhà hội. Trong câu 11 nói như thế này: những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xem xét lời giảng có đúng không. Tôi hy vọng rằng đây là một câu kinh thánh rất là quen thuộc với mọi người, bởi vì tôi đã đề cập tới cái câu kinh thánh này rất là nhiều lần. Tại sao mà mọi người nghĩ rằng tôi nói cái câu này là câu kinh thánh quan trọng? Câu số 11. Mitchell sẽ đọc một số câu kinh thánh có cái điểm tương đồng với lại câu kinh thánh trong công vụ chương 17-11. Tôi muốn mọi người cố gắng lắng nghe để xem thấy cái điểm tương đồng của những câu kinh thánh sau đây nó như thế nào với câu 11. Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Những câu thánh mà tôi vừa đọc ở trên là trong Matthew chương 6, 19-21 và tới câu 33 đó, thì nói như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Cũng trong Matthew chương 20, câu 26-28 nói như thế này: nhưng giữa các con thì không phải như vậy, trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Matthew 28:18-20. Đức Chúa Jesus đến và phán cùng họ rằng: hết tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Luca 9:23-25. Ngài phán với mọi người: nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình mỗi ngày, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Giăng 6:45. Các sách tiên tri có chép: tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, bất cứ ai đã nghe và học nơi cha thì đến với ta. Và rồi câu kinh thánh trong chương 17 câu 11 mà chúng ta vừa đọc là những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Tất cả những câu kinh thánh mà mọi người được nghe nãy giờ đó có cái điểm chung nào, cái bằng chứng để cho chúng ta khó thể nhận ra. Tuy nhiên cái điều đầu tiên mà mọi người có thể nhận thấy được là những lời mà chúng ta vừa nghe đó viết cho ai vậy? Tôi muốn gợi ý cho mọi người những câu đó đó không phải viết cho cái đối tượng này. Cái đối tượng mà những câu kinh thánh trên hồi nãy giờ đọc đó không phải viết cho họ đó, là không phải là những câu đó viết cho những mục sư. Những câu hồi nãy mà mọi người được nghe đó viết cho những người tin Chúa bình thường. Tôi muốn đề cập tới cái giáo hội Công giáo mà ngày hôm nay đó, đến nỗi mà có thể là phải gọi họ là cái tà giáo về những cái điều sai đặc mà họ dạy trong hội thánh. Cách đây hơn 1.000 năm về trước thì tất cả chúng ta đều được gọi chúng ta là những người Công giáo. Điều gì đã xảy ra vậy? Điều mà đã xảy ra đó là như Trang nói, là càng ngày đó họ càng thêm ý con người vào trong lời của Chúa. Vì sao mà điều đó đã xảy ra vậy? Có phải rằng có một ngày nào đó rồi có một cái người rất là gian ác, họ tới một hội thánh, họ nói rằng à, tôi có một cái ý tưởng này, vì chúng ta phải làm theo cách này không? Có một câu mà anh Mitchell có chia sẻ nói chuyện với tôi cách đây mấy ngày đó, nói rằng cái con đường dẫn tới địa ngục đó, nó được tráng bằng những cái ý định tốt. Tôi không tin rằng những cái thực hành ở trong hội thánh công giáo thì bây giờ đó nó bắt đầu bằng những cái ý xấu. Có thể là cái người đầu tiên đó họ bắt đầu cái ý tưởng đó bằng cái ý tốt của họ. Nhưng mà điều gì đã xảy ra? Tại sao mà những điều đó có thể đã xảy ra và tại sao lại như vậy? Cô Wendy nói rằng bởi vì họ chỉ lắng nghe người khác mà thôi. Và họ bỏ qua cái điều mà trong câu 11 trong chương thứ 17 này đề cập tới. Trước cái thời cải chánh đã có một lúc trong hội thánh dạy rằng đừng ai đọc kinh thánh cả. Để chúng tôi đọc kinh thánh cho mọi người nghe. Bởi cái sự chuẩn bị của Chúa, Chúa chẳng những đã dấy lên những cái người để bắt đầu công cuộc cải chánh, nhưng mà rồi Ngài cũng cho phép cái công nghệ in ấn đã bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh đó, cái kinh thánh không chỉ được giữ trong một cái ngôn ngữ mà chỉ có những người có học thì mới có thể đọc được mà thôi. Nhưng mà kinh thánh bắt đầu được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nữa, rồi qua cái công nghệ in ấn đó, bắt đầu kinh thánh được xuất bản rất là nhiều. Như tôi nói đó, có những người họ có một cái ý, chẳng qua là cái ý tốt thôi, nhưng mà khi mà họ đi xa khỏi cái lời của Chúa rồi đó, thì Satan nó sẽ sử dụng cái điều đó đó, làm cho dẫn tới một cái sự tệ hại hơn là theo những gì mà họ dự định. Và đó là lý do vì sao mà tôi nói với mọi người đó, chúng ta không phải là bảo vệ họ, nhưng mà thật ra chúng ta cũng không có khác gì hơn họ đâu. Bởi vì dễ lắm chúng ta nhìn trở lại đó, chúng ta sẽ nói ồ, đây là những người xấu, những người họ muốn lạm dụng quyền của họ, cho nên họ không muốn ai đọc kinh thánh cả. Họ muốn họ là người dạy kinh thánh, đọc kinh thánh cho người khác mà thôi. Và dĩ nhiên Satan nó sẽ dùng cái người mà thích quyền hành đó để mà phục vụ cho cái mưu đồ của nó. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là lý do mà họ càng ngày càng đi xa như vậy là bởi vì họ đã không có thực hành những điều mà kinh thánh đã dạy, cụ thể là trong câu 11 của chương 17 này. Tôi muốn cho mọi người thấy được cái cách mà Satan nó lừa dối là như thế nào. Nó nói gần như tất cả là sự thật đó, nhưng mà ẩn bên trong nó có một sự vài sự giả dối lẫn bên trong đó. Cái vấn đề không phải là chỉ xảy đến với chúng ta mà thôi, nhưng sẽ xảy đến với tất cả mọi người. Nhưng mà nó không phải xảy ra ngay tức khắc đâu. Nếu như vì tôi thích dừa đó, thì một buổi sáng Chủ nhật rồi đó, tôi sẽ nói mọi người thôi, bây giờ thay vì chúng ta ngợi khen Chúa thì chúng ta ca ngợi dừa đi ha. Thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ tôi là người điên đúng không? Và chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ sẽ gặp tôi nữa đúng không? Nhưng mà cái điều rất là nguy hiểm, nếu như tôi giảng kinh thánh nhưng mà tôi thấy rằng có những điều mà tôi không thích và tôi sửa, thì mọi người sẽ không nhận ra, và cái điều này nó vô cùng nguy hiểm cho tất cả mọi người. Bởi lẽ đó mà trong câu 11 này đó là những người Bê-rê đó, họ có cái tinh thần cởi mở hơn, là họ chẳng những họ nhiệt thành tiếp nhận đạo nhưng mà ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Và đó là trách nhiệm của tất cả mỗi chúng ta ở đây. Chúng ta phải đem tất cả mọi điều mà chúng ta được nghe đó đối chiếu với lời của Chúa để xem coi những điều mà chúng ta nghe đó có phải là lẽ thật hay không. Có thể rằng cái câu hỏi này đó nó chỉ liên quan tới những người mà lớn lên trong nhà thờ truyền thống đó, đi nhà thờ từ nhỏ tới lớn rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn xem đó thì sẽ thấy rằng cái hội thánh mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó, họ lần lần họ đang đi theo cái chiều hướng của hội thánh công giáo ngày xưa là như thế nào. Cô Wendy đưa ý kiến cho rằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay lại bắt đầu chấp nhận những cái thuộc về những cái phong tục tập quán là những điều mà đúng ra là họ không bao giờ có thể chấp nhận được nếu như theo lời của Chúa. Lý do mà chúng ta ngồi nhóm lại trong một cái nhóm nhỏ như thế này đó là bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều nhà thờ đó họ tập trung đó lại và họ xây một cái nhà thờ rất là lớn. Cái việc mà một hội thánh lớn, một nhà thờ lớn đó, thì chính nó không phải là vấn đề. Thực ra Thì nếu như tuần tới mà chúng ta có được số lượng người mà hơn cả 100 lần so với cái số người đang ngồi ở đây thì tuyệt vời thôi. Vấn đề chỗ là chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ chọn chỗ nào để mà ngồi. Kinh Thánh cho biết rất là rõ ràng hội thánh của Chúa phải là ai và hội thánh Chúa phải làm gì. Cho nên cái việc mà hội thánh của Chúa 20 người hay là 2.000 người gì đó thì hội thánh của Chúa có làm đúng theo những gì mà Kinh Thánh muốn chúng ta phải làm hay là phải là những gì mà Kinh Thánh muốn chúng ta phải là hay không. Có những người theo cái ý của họ, họ sẵn sàng xây một cái nhà thờ để nhóm lại hàng ngàn người như vậy. Nhưng mà vấn đề chỗ là hội thánh không được dạy để làm theo những gì mà hội thánh phải làm theo như Kinh Thánh dạy. Thực tế để cho chúng ta thấy cái việc mà những hội thánh lớn đó, họ đang cố gắng để họ quay trở lại với Kinh Thánh để làm những gì mà Kinh Thánh đã dạy bằng cách bây giờ họ làm sao họ chia ra thành những nhóm nhỏ. Bởi vì những gì Kinh Thánh dạy á, chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu như chúng ta chỉ có 2, 3 hoặc 4 người một nhóm nhỏ đó thôi. Chứ chúng ta không thể mà áp dụng trong một cái nhóm lớn vài trăm người như vậy. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy trong sách Công Vụ đó, là những tín hữu họ nhóm lại từ nhà này sang nhà khác. Cái việc mà họ nhóm lại ở những cái tư gia của họ đó là bên cạnh cái việc là do họ bị cái sự không cho phép của chính quyền, cho nên buộc lòng họ phải nhóm lại ở tại nhà riêng. Tuy nhiên cái lý do khác nữa đó là bởi vì họ biết được rằng á, những gì mà Kinh Thánh dạy họ sẽ không thể nào thực hiện nếu như hội thánh của họ lên tới hàng trăm người như vậy. Cái điều thú vị là ngày hôm nay có rất là nhiều người tin Chúa biết cái câu Kinh Thánh trong Công Vụ chương thứ 17, 11 này. Nhưng mà hội thánh của Chúa, chẳng hạn như ở bên Mỹ đó, là bắt đầu càng ngày nó càng suy giảm. Bây giờ thử nếu chúng ta đến những hội thánh đó mà chúng ta hỏi là hội thánh có thực hiện những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh hay không, thì họ nói rằng có chúng ta có làm hết ý. Tại sao mọi người nghĩ như vậy? Cái lý do là bởi vì họ tin cái định nghĩa về hội thánh theo cái cách của con người hơn là theo những gì mà Kinh Thánh định nghĩa. Chúng ta thấy bắt đầu trong câu số 11 thì nói rằng những người Do Thái ở tại Bê-rê á thì có cởi mở hơn những người ở Tê-xô-lô-ni-ca, nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng đúng không. Rồi câu 12 nói rằng vì thế có nhiều người trong số họ tin Chúa. Một lần nữa, lần này cũng có rất là nhiều đàn ông cũng như đàn bà thuộc giới thượng lưu. Ở đây thì như mình thấy những người Do Thái đó, sau khi mà được nghe Phao-lô và Si-la giảng dạy đó, thì họ kiểm tra lại những gì mà Kinh Thánh dạy, thì họ thấy hợp lý. Và bởi lẽ đó là có nhiều người trong số họ tin Chúa. Cái chữ tin ở đây đó có nghĩa là họ được thuyết phục. Và câu 13 lại nói rằng nhưng khi người Do Thái ở Tê-xô-lô-ni-ca hay tin Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại Bê-rê thì họ đến đó để quấy rối và kích động dân chúng. Một lần nữa, cùng một bài hát mà chỉ khác câu thôi đúng không? Những gì mà xảy ra với Phao-lô lần này đó, lại cũng giống như là những gì mà đã xảy ra với ông trong cái hành trình truyền giáo lần thứ nhất vậy. Những người Do Thái ganh tị, nổi giận, chẳng những tìm cách bắt hại Phao-lô và Si-la và cộng sự của ông, rồi đuổi họ ra khỏi thành. Nhưng mà khi mà nhóm người truyền giáo này đi tới thành khác thì họ lại nghe tin, họ lại tiếp tục kéo đến thành khác để mà gây rối, để mà tiếp tục gây khó khăn cho họ. Vì lẽ đó mà câu 14 và 15 nói rằng lập tức anh em đưa Phao-lô đi về phía biển, còn Si-la và Ti-mô-thê ở lại Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa ông đến Athens rồi trở về đem chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến với ông càng sớm càng tốt. Chứ dù Kinh Thánh không có nói, nhưng mà chúng ta có thể kết luận rằng cái lý do mà mấy anh em ở đây đưa Phao-lô đi mà lại giữ Si-la và Ti-mô-thê ở lại là bởi vì phải nói rằng cái Phao-lô đó là cái bộ mặt của cái nhóm truyền giáo này. Cho nên họ đang tìm đủ một cách để họ gặp, để họ bắt bớ và gây khó dễ cho Phao-lô mà thôi. Cho nên không biết lý do gì mà họ lại vẫn giữ Si-la và Ti-mô-thê ở tại Bê-rê. Theo như bản đồ, mình thấy rằng cái hành trình đi mà tới thành Athens từ Bê-rê rất là xa. Ấy thế mà những tín hữu thành Bê-rê này họ rất là tử tế với Phao-lô. Chẳng những họ tiễn ông đi mà họ một số người cũng đi cùng ông. Một hành trình rất là xa như vậy. Rồi khi mà tới nơi rồi đó, Phao-lô lại nói với những người mà tiễn ông đi đó, nói rằng làm sao quay trở về đó, để mà gửi Ti-mô-thê với Si-la đến với tôi càng sớm càng tốt. Cái điều mà tôi muốn mọi người học được trong bài học buổi sáng hôm nay ấy là thứ nhất làm thế nào để chúng ta sống ở trong hội thánh của Chúa, và thứ hai là làm thế nào để chúng ta sống bên ngoài hội thánh của Chúa. Cái câu mà tôi hỏi rằng làm thế nào để chúng ta ở trong hội thánh của Chúa thì đó là cái câu công vụ 17 câu 11. Những gì mà chúng ta học được từ cái câu này trong ngày hôm nay là gì? Chúng ta phải luôn luôn so sánh những gì mà chúng ta được nghe của Chúa đó với những gì mà lời của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Và cuộc sống của chúng ta bên ngoài hội thánh nó giống như là cái lời mà cái nhóm truyền giáo này bị tố cáo đó. Hay là họ đã làm náo loạn thành phố. Câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể liên kết tới là trong Philip chương 2 câu 15 nói như thế này: để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa, giữa thế hệ đó anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Và cái việc mà chúng ta chiếu rạng ánh sáng, chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian đó, Sứ đồ Giăng ông nói trong Giăng chương thứ 3 cho biết rằng thế gian không có thích điều đó. Giăng chương 3 câu 19 nói rằng sự kết án đó là như thế này: ánh sáng đã đến thế gian nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ. Chúng ta phải biết chắc rằng khi mà chúng ta tìm cách chúng ta làm đảo lộn thế giới đó thì chúng ta sẽ có kẻ thù. Nhưng cái gương của Phaolô, Sila và Timôthê để lại cho chúng ta đó là chúng ta phải can đảm. Đối với những người tin Chúa đó, cái chữ can đảm đó phải được định nghĩa một cách hơi khác ở đây. Để tôi hỏi mọi người cái điều này: cái điều gì sẽ giúp cho chúng ta có can đảm để chúng ta làm một điều gì đó? Cái việc mà một người lính mà đi ra để mà thi hành một cái sứ mệnh nào đó rất là khó khăn đó, thì cái sự can đảm mà người lính đó có thể có được đó, là đến từ đâu? Hồi nãy Linh thì nói rằng cái sự can đảm của cái người lính đó có thể là đến từ cái phần thưởng mà có thể họ giúp cho họ nhận ra là họ sẽ nhận được như thế nào. Wendy thì nói rằng có thể cái sự can đảm của họ đến từ những người khác giúp cho họ. Tuy nhiên Mitchell thì nói rằng cái sự can đảm nó đến từ cái sự chuẩn bị mà cái người lính đó đã có được. Nhưng mà trên hết mọi sự đó, có một cái điều mà khiến cho những người con của Chúa đó có được cái sự can đảm. Cái sự can đảm của một cơ đốc nhân đó có thể được định nghĩa đó ấy là đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Tại sao đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ giúp chúng ta có sự can đảm? Cái lý do chúng ta có được sự can đảm ấy là chúng ta đặt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta biết rằng Ngài là Đấng đang điều khiển mọi sự. Một cái hình ảnh minh họa là hãy tưởng tượng người cha đang đứng ở giữa hồ bơi, rồi đứa con thì đang đứng ở trên mé hồ đó. Người cha nói rằng con nhảy xuống đây, con nhảy đại xuống đi rồi ba sẽ chụp con. Và chắc chắn là phải cần một thời gian rất là lâu để mà tìm cách thuyết phục đứa con nó dám nhảy xuống, đúng không? Nhưng mà khi mà nó đã thử nó nhảy xuống rồi á, mà được người cha ẵm nó rồi đó, người cha giữ chặt nó rồi đó, thì chắc chắn là cái người cha cho phải ở đó trong suốt một tiếng đồng hồ để rồi nó sẽ nói rằng được rồi, ba ơi, cứ tiếp tục làm như vậy nữa nha. Cái điều khác biệt là gì? Sau cái lần thứ nhất á, một cái sự sợ hãi á, nó đã không còn nữa. Bên những cái phần còn lại, những cái lần kế tiếp nữa đó là những cái lần mà vui thôi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta hãy bước đi bằng đức tin. Mỗi khi mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhảy đó, thì chúng ta phải sử dụng đức tin chúng ta, phải biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ bồng ẩm chúng ta.